Một bức thư phúc đáp khắp nơi. Lời văn tuy quê thật, nhưng nghĩa lý vẫn căn cứ trong kinh. Nếu có ai y theo đây mà làm, thì sự lợi ích sẽ rộng lớn vô cùng. Ấn Quang Pháp Sư. Điều thứ nhất, pháp môn tịnh độ trùm khắp cả ba căn, gồm thâu hàng lợi độn, là đại pháp của Đức Như Lai, để mở phương tiện cho tất cả thánh phàm đều được giải thoát sanh tử, lên ngôi bất thối ngay trong hiện đời. Với pháp màu nhiệm đặc biệt này mà không tin, không tu, thật là đáng thương, đáng tiếc. Pháp môn tịnh độ lấy tín, nguyện, hạnh làm tông chỉ. Tín là ta phải tin cõi ta bà có vô lượng sự khổ, tin cõi cực lạc có vô lượng điều vui, tin ta là phàm phu đầy nghiệp lực, quyết không thể nương cậy vào sức mình để dứt hoặc chứng chơn, thoát sanh tử ngay trong hiện đời. Tin Phật A Di Đà có lời thề nguyện rộng lớn: nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài, cầu về nước Ngài, khi mạng chung sẽ được Ngài tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Nguyện là ta nên nguyện mau ra khỏi thế giới này, nguyện sớm sanh về cõi vui kia. Hạnh là ta phải chí thành khẩn thiết, niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật mỗi thời mỗi khắc, đừng để tạm quên. Tùy theo hoàn cảnh gấp huẩn, lập một quá trình, sớm tối lễ bái trì tụng trước bàn Phật. Ngoài thời khóa tụng, những khi đi đứng nằm ngồi và làm những công việc không dụng tâm, đều nên niệm Phật. Lúc ngủ nghỉ phải niệm thầm, không nên ra tiếng, và chỉ niệm bốn chữ A-di-đà Phật để dễ nhiếp tâm. Lại, những khi y phục không chỉnh tề, hoặc giặt rửa, tắm gội, đại tiểu tiện, cho đến lúc đi ngang qua chỗ không sạch sẽ, cũng đều phải niệm thầm. Chí tâm niệm thầm, công đức cũng đồng như niệm ra tiếng. Trong những lúc ấy, nếu niệm ra tiếng thì chẳng hợp nghi thức và có lỗi không cung kính. Không luận niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hoặc niệm thầm, đều phải trong tâm ghi nhớ rành rẽ, rõ ràng, miệng niệm rành rẽ rõ ràng, và hai tai nghe rành rẽ rõ ràng. Niệm như thế, tâm không còn dông rủi theo cảnh ngoài, vọng tưởng dứt, câu niệm Phật lần thuần, công đức rất lớn. Điều thứ hai, người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành, thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, miệng không nói dối, nói thiêu dệt, nói đôi chiều, nói hung ác, ý không tham dục, giận hờn, ngu si, tà kiến. Lại cần phải cha lành, con thảo, anh em thương kính, chồng vợ thuận hòa, chủ nhân tứ trung, mỗi người đều giữ tròn bổn phận. Ta chỉ nên làm hết nhiệm vụ mình, đừng so đo phiền các người khác đối với mình có trọn cùng không. Nếu người nào đối với gia đình xã hội làm tròn thiên chức, đó là người lành. Người lành mà niệm Phật thì dễ có cơ cảm, quyết định khi lâm chung được Phật tiếp dẫn sanh về Tây Phương, vì tâm hạnh hợp với Phật. Trái lại, những ai miệng tuy niệm Phật song lòng không nhiễm đạo. Đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè, làng xóm, không tròn bổn phận, thì tâm hạnh trái với Phật, khó được vãng sanh. Tại sao thế? Bởi người ấy tâm không điềm tĩnh thuần hòa, tự sanh ra mối não phiền chướng ngại, nên khó được cảm thông với Phật. Đó cũng là lẽ tất nhiên. Điều thứ ba, người niệm Phật nên khuyên thân bằng quyến thuộc và tất cả đồng nhân đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày như niệm Phật 1.000 câu thì niệm Quán Âm 500 câu. Niệm Phật 10.000 câu thì niệm Quán Âm 5.000 câu. Niệm nhiều ít so theo đây mà gia giảm. Ta đã tìm được con đường giải thoát yên ổn, lại nỡ nào để cho đấng sanh thành, người quyến thuộc cùng tất cả đồng nhân mất sự lợi ích lớn, chìm trong biển khổ sao? Huống chi giữa cõi đời nhiều hoạn nạn, khó tránh sự hiểm nguy như hiện nay. Nếu có thể thường niệm Phật và Quán Âm, tất sẽ được lượng từ bi ủng hộ, gặp dữ hóa lành. Giả sử không tai nạn mà chí tâm trì niệm, cũng sẽ được nghiệp tiêu trí sáng, chướng hết phước nhiều. Hơn nữa, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là thành tựu kẻ phàm phu làm Phật, công đức rất lớn. Đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh, tất sẽ mãn nguyện. Điều thứ tư, người niệm Phật khi tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối, cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, tất cả công đức lành đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương, không nên cầu hưởng phước báo ở cõi trời, cõi người, trong hiện tại hoặc đời sau. Nếu có tâm niệm ấy thì mất phần vãng sanh và phải bị chìm đắm trong biển luân hồi khổ não. Nên biết, hưởng phước càng nhiều, tất gây nghiệp càng lớn. Qua một đời sau nữa, quyết khó khỏi đọa vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chừng ấy, muốn trở lại làm thân người, được nghe pháp hiện đời giải thoát của môn Tịnh Độ, còn khó hơn lên trời. Phật dạy chúng sanh niệm Phật cầu về Tây Phương là vì chúng sanh, mà giải quyết vấn đề sanh tử ngay trong hiện kiếp. Nếu tái cầu đời sau hưởng phước báo ở cõi nhân thiên, tức là trái với lời Phật dạy, như đem hạt bảo châu vô giá đổi lấy một thẻ đường để ăn, há chẳng đáng tiếc lắm sao? Kẻ tối tâm niệm Phật, không cầu vãng sanh mà cầu hưởng phước báo, cũng như đây không khác. Điều thứ năm, người niệm Phật không nên tập theo lối tham cứu của nhà tu thiền, vì cả tu thiền hầu hết đều không chú trọng về việc tín nguyện vãng sanh. Dù có niệm Phật, họ chỉ chú trọng vào câu niệm Phật đó là ai, để cầu khai ngộ mà thôi. Ta chỉ nên niệm Phật cầu sanh Tây Phương khi được thấy Đức A Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nếu ở cõi này tu thiền như hoặc nghiệp dứt hết thì có thể thoát sanh tử, thẳng như hoặc nghiệp chưa dứt thì đã không thể cậy vào sức mình để giải thoát, lại vì không tín nguyện nên không được nương nhờ sức Phật ra khỏi luân hồi. Hai bên tự lực và Phật lực đều không nhờ cậy được, người ấy đâu thể nào thoát khỏi trần lao. Nên biết, bậc Pháp Thân Bồ Tát khi chưa thành Phật đều phải nhờ oai lực của Phật, huống chi ta là phàm phu đầy nghiệp chướng, mà ưa luận về sức mình, không cầu sức Phật sao? Lời ấy tuy cao, song xét lại hành vi, thật là thấp kém. Sự hơn kém của Phật lực và tự lực khác xa nhau như trời vực. Nguyện đồng nhân nên thể tất nghĩa này. Điều thứ sáu, người niệm Phật không nên bắt chước kẻ ngu tối làm những việc huần thọ sanh, gửi kho. Bởi sự huần thọ sanh trong kinh Phật không có nói, do người sau bày đặt ra. Còn gửi kho là muốn cho mình khi chết rồi thành quỷ, nên mới sắm trước tiền của đồ vật cho thân quỷ dùng. Đã có tâm niệm muốn làm quỷ thì khó được vãng sanh. Như người nào chưa làm thì thôi, nếu đã làm phải bạch rõ trước bàn Phật như vậy. Đệ tử là chỉ cầu vãng sanh, những đồ minh khố đã gửi khi trước xin đem chẩn tế cho cô hồn, như thế mới không chướng ngại cho sự sanh về cõi Phật. Lại những thước kinh thọ sanh, khuyết bồn, thái dương, thái âm, nhãn quang, táo vương, thai cốt, phân châu, diệu sa, vân vân, đều là kinh ngụy tạo, không phải kinh của Phật nói, không nên trì tụng. Những kẻ quê tối không chịu tụng kinh đại thừa như các kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Tâm Kinh, Kim Cang, Pháp Hoa, Dược Sư, Lăng Nghiêm, vân vân, mà chỉ tin các thứ kinh ngụy tạo ấy, muốn làm những việc huần thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ mới yên tâm. Nếu có người hiểu Phật pháp khuyên bảo nói đó là những kinh ngụy tạo, họ cũng không nghe lời. Nên biết, làm các Phật sự chỉ có niệm Phật là công đức rộng lớn. Nên đem số tiền huần thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ ấy, thỉnh những vị tăng chân chánh niệm Phật cho, thì được lợi ích rất nhiều. Điều thứ bảy, người niệm Phật nên ăn chay trường. Như chưa được thế thì giữ lục trai hoặc thập trai, để lần lần bỏ hẳn các thứ thịt của chúng sanh mới là hợp lý. Lục trai là các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30. Nếu thêm vào đó mấy ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành ngày thập trai. Những tháng thiếu nên ăn trước một ngày. Lại tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba trai ngoạt, nên ăn chay trường và làm các việc công đức. Dù chưa ăn chay được, cũng nên mua thịt cá đã làm sẵn, chớ sát sanh trong nhà. Nếu mỗi ngày sát sanh, thì cái nhà ấy đã thành lò sát sanh, là chỗ oan quỷ tụ hội, không được an lành. Cho nên sát sanh trong nhà là điều rất cấm kỵ. Điều thứ tám, người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Muốn cho cha mẹ khi lâm chung quyết định được vãng sanh thì phải dặn trước người quyến thuộc về cách trợ niệm và cho nên khóc lóc cùng bày vẽ những điều vô ích. Lại lúc bình thời phải vì cha mẹ giảng rõ sự lợi ích của môn niệm Phật, khiến cho song thân thường niệm không quên. Thế thì chẳng những cha mẹ được lợi ích, mà quyến thuộc hiện tại hoặc con cháu đời sau cũng được hưởng giải thoát an lành. Về phương pháp trợ niệm khi lâm chung, không luận già trẻ, đều phải làm đúng như thế. Điều thứ chín, người nữ khi sắp sanh thường bị đau khổ không kham, có khi vài ngày sanh không được, hoặc chết vì sản nạn. Có người tuy sanh được nhưng lại bị huyết băng và nhiều bệnh nguy hiểm. Đứa con sanh ra thì bị các chứng cấp, nạn kinh phong, vân vân. Cho nên người nữ lúc sanh sản, nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi niệm cần phải to tiếng, không nên niệm thầm, vì niệm thầm do tâm lực kém nên sức cảm ứng cũng kém. Lại trong lúc ấy, sản phụ đang dùng sức sanh đứa bé ra. Nếu niệm thầm thì nếm ép hơi phải mang bệnh. Nếu chỉ niệm, quyết không có sự đau đớn, khó sanh, huyết băng, đứa con sẽ khỏi bệnh kinh phong và các chứng nguy hiểm khác. Dù gặp trường hợp khó sanh, có nguy hiểm đến tánh mạng, sản phụ cùng những kẻ hộ sanh cũng phải đồng to tiếng niệm Quán Âm. Người quyến thuộc, tuy ở nơi khác, đều phải vì sản phụ niệm giúp. Như thế, không đầy giây phút, sản phụ liền được yên ổn mà sanh. Kẻ ngoại đạo không rõ lý này, chấp chặt một việc cung kính, chẳng biết căn cứ theo sự mà luận lý, khiến cho mấy bà lão niệm Phật xem sanh sản là việc đáng sợ, cho đến dâu con của mình sanh cũng không dám qua săn sóc, huống chi là niệm Quán Âm. Nên biết Bồ Tát lấy sự cứu khổ làm lòng, lúc sanh sản tuy lõ lồ không sạch, nhưng đó là việc dĩ nhiên, không phải tự ý mình buông lung. Nên niệm đã không có tội lỗi, mà lại khiến cho mẹ con sản phụ gieo trồng căn lành. Nghĩa này trong kinh Dược Sư đã có nói, không phải tự tôi đưa ra điều ức kiến, Ấn Quang này chỉ là người đề xướng mà thôi. Điều thứ 10. Người nữ từ 12-13 tuổi đến 48-49 tuổi đều có nguyệt kinh. Có kẻ bảo, trong lúc nguyệt kinh chẳng nên lễ bái trì tụng. Lời này rất không hợp tình lý. Thời kỳ có kinh, mau thì 2-3 ngày, lâu đến 6-7 ngày mới dứt. Người tu trì cần phải niệm Phật không xen hở, đâu nên vì một chút bệnh nhỏ thiên nhiên mà bỏ lãng thời tu niệm sao? Khi có nguyệt kinh, chỉ nên lễ bái ít. Lễ bái ít chứ chẳng phải tuyệt nhiên không lạy. Còn sự tụng kinh niệm Phật đều chiếu theo lệ thường, nên thường thay giặt vải dơ, phải rửa tay cho sạch sẽ, đừng dùng tay dơ mà lần chuỗi, lật kinh và đốt hương. Trong Phật Pháp, Pháp Pháp đều viên thông, hàng ngoại đạo chỉ chấp một bên lý. Người đời phần nhiều lại ưa tin lời ngoại đạo, không rõ chánh lý Phật giáo, nên không được thấm nhuần pháp lợi. Điều thứ 11. Quán Thế Âm Bồ Tát thể nguyện rộng sâu, tìm tiếng cứu khổ. Khi gặp những tai nạn, đau binh, nước lửa, đói kém, cào cào, ôn dịch, khô hạn, cướp bóc, oan gia, thú dữ, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, nghiệp binh, kẻ tiểu nhân hãm hại, vân vân. Nếu phát tâm sửa lỗi làm lành, lợi mình lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm không xen hở, thì quyết định sẽ được nhờ sức từ bi ủng hộ, tránh khỏi tai nguy. Nếu vẫn còn giữ lòng bất thiện, dù có xưng niệm, chẳng qua là gieo chút căn lành về sau, không được sự cảm ứng hiện tại. Vì chư Phật, Bồ Tát thành tựu niệm lành cho người, tuyệt không thành tựu niệm ác cho người. Như không phát tâm sửa lỗi làm lành, lầm lạc, muốn đem công đức niệm Phật, Bồ Tát để cầu cho việc ác của mình thành tựu, thì quyết không được cảm ứng, rất không nên phát tâm điên đảo ấy. Đã niệm Phật, cần phải giữ trọn nhân luân, gìn lòng thành kính, dứt các điều dữ, làm các việc lành, giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. việc nào mình làm được thì thiết thật mà làm, như không làm được cũng nên phát lòng lành ấy, hoặc khuyên người có thế lực làm, hoặc thấy người làm sanh tâm vui đẹp. Thốt lời khen ngợi việc lành cũng thuộc về công đức của tâm và miệng. Nếu việc mình không thể làm thì thấy người khác làm được mà sanh lòng ganh ghét, đó là tâm hạnh của kẻ tiểu nhân. Như thế, quyết định phải bị mất phước tổn thọ, không được kết quả tốt. Cần để ý săn chừa. Rất không nên giả mặt hiền lương để mua danh chuốc lợi. Tâm hạnh ấy, quỷ thần đều ghét. Có thì mau cải, không thì nên cố gắng làm lành. Điều thứ 12. Có nhiều người nữ vì không rõ chánh lý hoặc bất hiếu với cha mẹ chồng, khi dễ chồng, quá cưng yêu chiều chuộng con, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ ghẻ hiếp đáp hành hạ con riêng của chồng. Những người ấy đâu biết rằng hiếu thảo với cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy dỗ con cái, ra ân huệ cùng hàng tôi tớ, an ủi nuôi dạy con riêng của chồng, chính là đạo thánh hiền ở thế gian, mà cũng là phép tắc đầu tiên của đạo Phật. Nếu có đủ công đức ấy mà tu tịnh độ, thì quyết định danh dự thêm nhiều, phước thọ bền vững, khi mạng chung được Phật tiếp dẫn về chính phẩm sen. Nên biết, đã có nhân phải có quả. Nếu ta gieo nhân hiếu kính từ ái, tự nhiên sẽ được quả hiếu kính từ ái. Vì người, tức là vì mình, hại người còn quá hơn hại mình. Cho nên mỗi người đều phải làm tròn bổn phận, Phật trời tất sẽ chứng tri. Điều thứ 13. Trẻ con khi vừa khôn lớn, phải dạy cho chúng biết đạo lý hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, và việc ba đời nhân quả, xấu nẻo luân hồi. Như thế là làm cho chúng hiểu tâm của mình cùng tâm chư Phật, Bồ Tát, trời đất, quỷ thần, mỗi hơi thở thông nhau. Nếu khởi một niệm bất chánh, làm một việc không phải, thì các vị ấy thảy đều biết. Như đối trước gương sáng, hình ảnh tốt xấu hiện ra rõ ràng, không che giấu được. Đã hiểu như thế, tất nhiên chúng sẽ sợ hãi, gắng sức làm lành. Chẳng luận người nào, dù là con cái tôi tớ trong nhà, cũng không nên đánh đập mắng chửi thô tháo. Phải tìm cách khuyến hóa, khiến cho chúng biết phụng thờ bậc trên, nhường thuận kẻ dưới, kính trọng giấy chữ, chẳng xài phá cơm gạo, quần áo, của tiền, yêu tiếc sinh mạng loài trùng kiến, không ăn vặt vạnh để khỏi mang bệnh. Nếu dạy được như thế, thì một ngày kia, quyết định chúng sẽ thành người lương thiện. Trái lại, lúc con cháu còn thơ ấu, cha mẹ chẳng chịu dạy dỗ để mặc cho chúng buông lung. Khi lớn lên, nếu chúng nó không là kẻ dung ngu, cũng là hàng phỉ loại. Chừng ấy, dù có ăn năn cũng vô ích. Lời xưa nói, giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài, dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Tánh tình phần lớn là do ảnh hưởng của tập quán, cho nên phải cẩn thận từ bước đầu tiên. Cá nhân là phần tử của xã hội. Trong thiên hạ bình yên hay loạn lạc, cội nguồn đều do sự hiền lương hoặc bạo ác của con người. Vậy những điều trên đây, quan hệ, thiết yếu, không phải tôi bàn luận chuyện vô ích, xa vời. Điều thứ 14. Ấn quan tôi năm nay đã quá già yếu, tinh thần mỗi ngày thêm suy kém, không còn đủ sức để phúc đáp những bức thư gửi đến. Chỉ vì sự lưu thông thuận tiện nên xa gần lầm nghe chút hư danh, gửi thư hỏi đạo quá nhiều. Nếu tôi không đáp, vẫn tự hơi có phụ ý người gửi. Như mỗi mỗi đều phúc đáp, thật ra cũng không đủ tinh thần. Vì thế, tôi cho in bức thư dài này để phúc đáp cùng khắp. Trong đây, những điều quan hệ về sự tu trì, cách lập thân xử thế, đạo thờ cha mẹ, dạy con cái, tôi đều nói lượt qua. Về sau, ai đưa tin đến hỏi đạo, tôi đều dùng thơ này phúc đáp, hoặc có vài điều đặc biệt, cũng chỉ nên thêm đôi hàng nơi bức thơ gửi đến mà thôi. Như thế, để cho đạo niệm đôi bên được thông nhau, mà tôi cũng đỡ bớt sự nhọc mệt. Nếu vị nào muốn hiểu suốt kinh nghĩa, xin thưa hỏi nơi các bậc pháp sư dựng cao tràng pháp, tông giáo kim thông. Nhưng nên biết, dù thông suốt kinh pháp, cũng chưa chắc được thoát sanh tử. Muốn thoát sanh tử luân hồi, phải chú trọng nơi sự tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sau đây là lời bạc của dịch giả. Trong quyển này, ta thấy pháp sư về cách khuyến hóa, chỉ dùng lời lẽ bình thường chân thực, mà điểm cốt yếu duy ở một chữ thành. Người học đạo biết đặt chân từ chỗ bình thật đi vào, thì không còn vọng cầu xa xôi. Có chí thành khẩn thiết, tất dễ cảm thông với Phật. Sự huyền diệu của đạo chính là ở chỗ đó. Cho nên thuở xưa, một vị tổ sư đã bảo, tâm bình thường là đạo. Nhưng trên đường giải thoát, các tông khác tuy cũng dùng tâm bình thường, thanh tịnh làm căn bản, song chỉ nương ở tự lực. Riêng môn Tịnh Độ đã chuyên dùng tự lực, lại kiêm chú trọng về tha lực. Như bên tông thiền, tuy tham cứu câu niệm Phật, nhưng chỉ dùng đó để ngăn làn sóng vọng tưởng, trở về tâm thanh tịnh. Bên tông mật, như phái Lạc Ma giáo ở Tây Tạng, cũng có người chuyên trì danh hiệu của một Đức Phật, một bậc Bồ Tát hay một vị thần. Song họ chỉ xem đó là một câu chú hoặc một đấng ủng hộ mà thôi. Tuy nhiên, nếu đem so sánh, ta thấy bên mật có điểm thắng hơn bên thiền. Vì bên mật, trong khi tu niệm đã biết giữ ba nghiệp thanh tịnh, tam mật tương ưng, để tiêu trừ vọng tưởng, đồng thời lại dùng công đức, năng lực của chơ ngôn hay hiệu Phật giúp sức phá tan hoặc nghiệp để mau chứng quả Bồ Đề. Nhưng đó là những lối tu hành của bậc thượng căn. Hơn nữa, chúng sanh từ kiếp vô thủy đến nay gây nên nghiệp chướng vô lượng vô biên. Dù có tu được, cũng khó hy vọng trong một đời phá hết phiền hoặc, thoát đường sanh tử. Và một khi nghiệp hoặc còn chừng một mảy tơ, cũng bị luân hồi. Mà đã luân hồi, tất dễ quên mất túc căn, bị trần cảnh mê mờ, lôi cuốn vào trong lục đạo. Khác hơn thế, môn Tịnh Độ, bậc căn cơ thượng trung hạ đều có thể tu. Cách tu chỉ dùng tâm thanh tịnh làm nền tảng. Rồi từ nơi đó, khởi công năng, chí thành khẩn thiết, niệm danh hiệu Phật, cầu sanh tịnh độ. Nếu đủ lòng tín nguyện trì danh, không luận người đã dứt hết phiền não, dù cho kẻ nghiệp nặng như biển cả non cao, trong một đời cũng được Phật tiếp dẫn sanh về tịnh độ. Khi niệm Phật chí thành, trong ấy có ba năng lực: sức Phật, sức Pháp và sức công đức không thể nghĩ bàn của tự tâm. Sức Phật là được Phật phóng quang, nhiếp thọ, thường thường hộ trì. Sức Pháp là hồng danh A-di-đà vẫn đầy đủ muôn đức. Chí thành niệm một câu, tất sẽ tiêu tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp, phước huệ tăng thêm. Sức công đức của tự tâm là tâm ta có đủ 10 pháp giới. Trong khi ta niệm Phật thành khẩn, thì pháp giới ác bị tiêu ngưng, pháp giới lành biến chuyển lớn mãi cho đến khi thành thục. Kết quả, lúc mạng chung sẽ hóa sanh trong liên bào nơi cõi Tây Phương. Ở đây, ta cần nên phân biệt có hai lối niệm Phật tương tự như tịnh độ mà không phải thuộc về tông tịnh độ. Thứ nhất, niệm Phật tương tục, mong đàn áp vọng tưởng, chứng ngộ bản tâm, không cầu vãng sanh, giống như tông thiền. Thứ hai, niệm Phật như trì một câu thần chú, mong Phật ủng hộ cho xa lìa ma chướng, tiêu hoạt nghiệp, hiện đời phước huệ tăng thêm, mà không cầu vãng sanh, giống như tông mật. Niệm Phật như thế là lạc với đường lối của tịnh tông, chỉ được kết quả nhỏ mà mất sự lợi ích lớn. Nếu người biết trì niệm hiệu Phật như giữ gìn bổn mạng, chỉ tha thiết cầu sanh Tây Phương, thì tuy không cầu dứt phiền não mà phiền não tự tiêu, không cầu sanh phước huệ mà phước huệ tự nhiên thêm lớn, cho đến không cầu chứng ngộ mà hoặc sớm hoặc chậy cũng được chứng ngộ. Kết quả, trong một đời sẽ thoát vòng luân chuyển, lên vị bất thối nơi cõi Bảo Liên. Thế thì chỉ thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh, trong ấy đã có đủ thiền và mật rồi. Cho nên Ấn Quang Đại Sư thường nói, pháp môn tịnh độ thống nhiếp cả thiền, giáo, luật, cao siêu hơn thiền, giáo, luật. Môn niệm Phật xem giản dị mà có công năng rất huyền diệu như thế, nên một hạng người học Phật vì nhận thức không thấu đáo, sanh tâm tự cao, bài bán, khinh thường. Bởi thế, có kẻ dẫn câu niệm Phật đem về lý tánh, cho lời nói trong các kinh tịnh độ là tượng trưng. Lại có một hạng người nhiều chủng tử ngoại đạo, đem 6 chữ niệm Phật bố khắp chi thể, hoặc hợp câu niệm Phật với phép luyện khí cho đi tuần hoàn trong châu thân, hoặc dùng câu niệm Phật tụ hỏa nơi ấn đường. Họ lại lầm cho đó là quý báu, chỉ mật thọ nhau trong phòng kín, không dám tuyên dương, sợ e lãm truyền. Sự lầm lạc ấy khiến cho nhiều người mang chứng lớn bụng, mờ mắt, đau đầu, kết cuộc chỉ có tổn hại, không được lợi ích. Nên biết, pháp môn tịnh độ chính do Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra, 6 phương chư Phật đều khen ngợi. Các bậc Đại Bồ Tát, Đại Tổ Sư như Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều tuân giữ. Các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, Đại Bát Nhã đều tuyên dương. Kẻ ngoại đạo vì tà kiến hủy bán môn tịnh độ vẫn không đáng nói. Hàng Phật tử nếu sanh tâm tự cao hủy bán, tức là vô tình hủy bán ngôi Tam Bảo, ngăn lấp con đường giác ngộ của mọi người. Tại sao thế? Vì môn tịnh độ là cửa màu giải thoát duy nhất, yên ổn nhất của chúng sanh đời mạt pháp. Chính Đức Phật đã từng có lời huyền ký thuở xưa. Trên đây không phải tôi cố ý phân biệt môn tịnh độ giữa các tông phái, hay thiếu mỹ cảm với những kẻ đã lầm lạc, mà chính vì tưởng niệm ân sâu của Phật, muốn cho mọi người đồng được lợi ích đó thôi. Tuy nhiên, trên đường đạo, sở thích của mỗi người có khác nhau. Khúc nhạc hương quê chưa dễ cảm được lòng du khách. Xem quyển này, ai có mến Ấn Quang Pháp Sư cũng nên theo ngài mà đọc bài ca Quy Khứ. Phải nên phát nguyện nguyện vãng sanh, đất khách sơn khê mặt người luyến, tử không muốn về, về sẽ được, quê xưa trăng gió có ai tranh. Người bạn sen Liên Du. Và sau đây là mấy lời bày tỏ của dịch giả. Trong các hành môn của Đức Phật đã chỉ dạy, môn nào cũng có pháp nghi riêng biệt. Từ cách thờ cúng, lễ bái, trì tụng, sám hối, phát nguyện, vân vân. Như lại còn sự lập đàn, kết ấn nữa. Riêng về tông tịnh độ, tôi thấy có nhiều người không biết nghi thức hành trì cho đúng pháp. Lại có những vị không hiểu nghĩa chữ Hán, thành ra khi trì tụng chỉ đọc suông theo thông lệ, khó phát lòng thành khẩn, không thể chuyển hướng tâm niệm của mình y như lời văn. Nghĩ vì dòng đời cứ mãi trôi qua, người sau càng ngày lại càng ít am hiểu văn từ Hán Việt. Nên theo lời yêu cầu của một số đông, tôi soạn dịch nghi thức tu tịnh độ ra Việt văn để giúp bạn đồng tu. Về pháp nghi tịnh độ có ba bậc: thượng, trung, hạ. Để không quá đơn giản và khỏi phiền toái, tôi căn cứ theo pháp nghi của ngài Từ Vân trong Tịnh Độ Thập Yếu soạn dịch nghi thức theo bậc trung. Về cách trì danh vẫn có nhiều đường lối. Theo chỗ kinh nghiệm và so với thời cơ, tôi chọn pháp thập niệm ký số. Về pháp nghi tịnh độ, thuở xưa chia làm 5 môn, tôi ước kết lại thành 3 môn: lễ bái, trì tụng và phát nguyện hồi hướng. Vả lại, pháp môn tịnh độ có chuyên tu và kiểm tu. Có vị chuyên niệm Phật, có vị lại kiêm tụng kinh, trì chú, sám hối hoặc tham thiền. Theo Ấn Quang Pháp Sư, thì người tu tịnh nghiệp phải lấy sự niệm Phật làm phần chánh, mấy món kia làm phần phụ. Phần chánh cố nhiên phải giữ cho nhiều hơn. Riêng về tụng kinh, trì chú, nếu dùng để giúp cho phần niệm Phật và chí tâm hồi hướng, cầu vãng sanh, cũng có thể gọi là chuyên tu. Trên pháp môn trì danh, sự hơn kém thật ra không phải ở nơi nghi thức, mà ở chỗ âm thanh rành rõ hay lờ mờ, tâm niệm thành khẩn hay thờ ơ tán loạn, công trì tụng sâu nhiều hay cạn ít. Nếu người biết tu thì một lượt chiêm lễ, một câu xưng danh, công đức cũng hơn kẻ không biết tu rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không có pháp nghi cho đúng thì công đức hành trì cũng khó phát huy đến chỗ viên mãn. Và vì thế tôi mới soạn ra nghi thức này. Xưa và nay cách nhau, chúng sanh căn cơ sở thích đều sai khác. Tôi không dám gọi việc làm này là hợp với mọi người, cũng không dám cho nghi thức đây là hơn những pháp nghi đã có. Chỉ tùy chỗ mong cầu mà lão thảo viết ra vậy thôi. Liên Du. Xin tìm xem phần Tịnh Độ pháp nghi của dịch giả dịch ra, của Từ Vân Sám Chủ và Tuân Thức Đại Sư, trong quyển Lá Thư Tịnh Độ của Ấn Quang Pháp Sư. Và sau đây tôi xin được đọc bài Sám Phát Nguyện. Đệ tử chúng con từ vô thỉ, gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sanh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than. Con lạc lõng không nhìn phương hướng, đoàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về nấp bóng từ quang, lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đường ác trượt, vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí huệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyện ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bể ái hà, nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác cho đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam, sân hận ngập trời. Phá si mê, trí huệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Phật A Di Đà thân kim sắc. Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Nắm tu di uyển chuyển bạch hào. Bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang hóa vô số Phật. Vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sanh. Chín phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh. Cuối xin Đức Từ Bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Mặt lắm bụi rửa lâu cũng sáng. Người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn. Khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải Di Đồng Đà Thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại hành. Cơm cuối chun đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi. Bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương. Tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc. Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi. Một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ